Chương 10. Đề thập yếu. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Khải đề. Bên đường xe tăng buồn đi qua, chiều hôm bồ quang sương trăng tà. Vô thường đời trần thương ôi mau, người đi rồi lần sang phiên ta. Nghìn xưa xa vời trong mông lung, tài hoa tan về nơi vô cùng. Luân hồi không cầu đường siêu thăng, dù cho hiền minh sao anh hùng. Hoàng hôn mây hồng in non xa, dung hoa thầm khô theo suy già. Di Đà chuyên tu phòng lâm chung, tương tư mơ về trời liên quan.
À, thầm khô theo suy già là cái gì? Dung hoa là cái hình dung, cái tướng mạo như hoa lúc trẻ. Thế mà rồi nó âm thầm, nó khô đi, nó suy theo cái tuổi già. Tương tư mơ về trời liên hoa. Tương tư là cái gì? Tư là suy nghĩ, tương là nối tiếp. Cái nghĩ ngợi nó có nối tiếp nhau, nghĩa là cái niệm Phật miên mật để về cõi liên hoa. 308. Bởi vì cái luân hồi, nó chả tha bậc hiền minh cho đến bậc anh hùng cũng chẳng được, chỉ có cách niệm Phật thì cậu mới thoát thôi. Dù có tài hoa là những bậc có tài vui vẻ, có tài gần như hoa, cho nên ta gọi là tài hoa. Thế thì cũng thành không, bởi vì trong cái không gian vô cùng này biết bao nhiêu người tài hoa mà rồi bây giờ còn ai?
Vô thường đời trần
thương ôi mau. Cái thế gian đời trần gian này nó vô thường, thương ôi nó mau là nó chóng hết.
Và Đức Sư Pháp Sư nơi chùa Báo Quốc tại tỉnh Tô Châu, con kính bạch thầy, con nghe nói là Ấn Quang thì con chưa có hiểu.
Ngài Ấn Quang, ngài ở Vĩnh Tàu. Ngài thì là một vị coi như là cũng có một phần nào đã rất giỏi về Vĩnh Thiền, nhưng mà ngài chuyên Hoàng Dương về pháp môn niệm Phật, cho nên là danh tiếng ngài đồn lớn lắm. Mà khi ngài tịch thì Xá Lợi năm màu người ta để lên trên những cái đĩa, người ta chụp ảnh nhiều lắm, bao nhiêu mà có đủ cả năm màu. Theo như trong kinh nói, những vị và Xá Lợi có năm màu là những người các ngài đã tu lục độ vạn hạnh nhiều đời mới có được năm màu như thế, nghĩa là coi như hiếm lắm. Mà ngài đủ năm màu, mà thầy thấy người ta chụp ảnh những cái đĩa, những cái Xá Lợi nhiều lắm, đầy cả đĩa và đủ cả năm màu.
Con có đọc sách kia thì tôi thấy là nói là ngày Ấn Quang, thì con nghĩ là không biết có phải có một vị không hay là nhiều ngày Ấn Quang đó. Thì con có thấy nói là ngày không có chùa mà cũng không có đệ tử, cho nên thằng ngày không có dùng gì đến tiền thì con không biết ngày ở đâu.
Cái đó thầy không biết. Chứ ngày Ấn Quang thì ngài có chùa hay không người thầy không biết, nhưng mà ngài có chỗ ở. Ngài ở không biết cái gì lâu gác gì, chỉ một căn gác ở một ngôi chùa. Chứ ngài không có bận rộn về chùa chiền, nhưng mà ngài rất đông người quy ngưỡng hỏi về pháp môn Tịnh Độ. Biết.
Mục A. Những dự bị cần thiết cho lúc lâm chung. Tiết 67. Dự bị về ngoài duyên. Cổ Thi nói: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải sót kẻ mất vì sẽ đến phiên tăng. Giữa đời việc buồn thảm lớn lao không chi hơn tử biệt, nhưng sự chết người đời lại chẳng ai tránh khỏi. Cho nên những kẻ có lòng muốn lợi mình lợi người không thể không sớm dự bị lo toan. Thật ra chữ chết nguyên là giả danh, vì đó chẳng qua là sự kết liễu của một thời quả báo do nghiệp cảm liên truyền giữa mỗi đời. Khi xả thân này lại thọ thân khác mà thôi. Kẻ không biết Phật pháp vẫn đành để cho tùy nghiệp xoay dần. Người đã nghe pháp môn Tịnh Độ của Như Lai phải tính nguyện niệm Phật dự bị tư lương để khi lâm chung được giảng sanh an thuận. Như thế mới mong sớm thoát nổi quyển khổ của sống chết luân hồi, chứng vào cảnh chân lạc của Niết Bàn thường trú. Lại người đã tu Tịnh Độ chẳng những chỉ lo riêng vì mình, mà đối với cha mẹ quyến thuộc cùng những thân bằng quen biết, nên phát lòng hiếu thuận từ bi, khuyên cho đồng niệm Phật và trợ niệm cho khi bệnh nặng, lúc lâm chung. Đó là công hành lời tha, cũng là việc gây phước báo duyên lành cho mình đời sau vậy. Nhưng dự bị cho lúc lâm chung có nhiều chi tiết. Nay trước tiên xin nói về ngoại duyên. Người tu Tịnh Độ khi còn khỏe mạnh phải dự trước tìm kết những đồng bạn, nhất là kẻ ở gần mình, để trợ niệm cho nhau khi bệnh nặng và lúc lâm chung. Bởi chúng ta phần nhiều nghiệp nặng, tuy đã gắng hết sức bệnh, song những lúc ấy e khi túc chướng phát hiện, thân lực yếu kém, tâm thức hôn mê, khó giữ vững được chánh niệm. Nếu không nhờ người hỗ trợ, tất dễ bị tùy nghiệp lưu chuyển, công tu một đời chẳng cũng uổng lắm ư. Đây là điểm cần yếu thứ nhất. Điểm thứ hai là người niệm Phật khi thấy mình suy yếu nên đem hậu sự sắp đặt dặn dò trước, để khi lâm chung khỏi bận tâm. Nếu là người xuất gia thì phải đem việc chùa chiền phó chúc đệ tử, chỉ định kẻ thay thế mình điều hành Phật sự. Như người tại gia thì đem tài sản ruộng vườn tương phân cho con cháu, sắp đặt trước mọi duyên. Lại phải dặn trước người quyến thuộc khi mình đau nặng hoặc lâm chung không được khóc lóc hoặc lộ nét bi sầu. Nếu có thương thì nên bình tĩnh vì mình niệm Phật cầu nguyện hoặc hỗ trợ cho sự giảng sanh. Đó mới là tình thương chân thật.